Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Back to Switzerland, chiến dịch làm người Việt cay đắng của tác giả Nguyên Quốc. Cái chết của đoàn quả sa răng cưa độc đáo nhất thế giới, kỳ 2. Năm 1985, công ty DFB được thành lập với sự bảo trợ của ALSF với mục đích tái khai thác tuyến đường sắt răng cưa leo núi Volga. Đống nát sắt dụng của Việt Nam là vàng của Thụy Sĩ. Để khai thác dịch vụ Glacier Express như xưa, người ta cần những đầu kéo hơi nước chạy đường sắt răng cưa. Truy lục các tài liệu của công ty FO, người ta biết việc FO từng bán lại cho công ty CFI ở Việt Nam 4 đầu kéo hơi nước HG do SLM Winterthur chế tạo. Họ hướng sự tìm kiếm tới Việt Nam. Viên chức lãnh sự Thụy Sĩ thăm Đà Lạt, biết được đường sắt răng cưa Tháp Chàm Đà Lạt bị bỏ hoang. Tháng 10 1989, người dân Đà Lạt, cụ thể là ở ga Trại Mát, bỗng thấy một toán 4-5 ông Tây mắt xanh tóc vàng, tới đây nhìn ngó ngó những toa xe, đầu máy xe lửa gỉ sét mục nát, bỏ nằm rải rác nhiều chục năm qua. Họ không biết rằng toán chuyên viên này bắt đầu một chiến dịch mà đến bây giờ, không những người Đà Lạt mà người Việt Nam sẽ mãi tiếc nuối, ấm ức vì sự ngây thơ của mình. Tháng 6 năm 1988, kỹ sư Ralph Chonel và Roger Waller của DFB đến Việt Nam. Mục đích chuyến đi là khảo sát những đầu kéo hơi nước có thể tìm thấy. Đến nơi, họ mừng như bắt được vàng vì không những tìm được các đầu kéo SG-34 mà công ty FO đã bán lại cho công ty CFI ở Đông Dương từ năm 1947, mà còn phát hiện thêm nhiều đầu kéo SG-44 cổ hơn mà SLM đã chế tạo riêng cho CFI khai thác ở Việt Nam. Chiến dịch Back to Switzerland bắt đầu khai màn với các bước. DFB thu hồi 2 đầu kéo SG-44 còn tốt, 2 đầu kéo SG-34 còn khá tốt. Ở ga Cầu Đất, một đầu SG-44 không rõ số hiệu. Ở ga Đơn Dương, một đầu SG-44 cùng với một sườn xe và bộ răng cưa của đầu kéo VHS-40302 bị trúng mình tại sông Pha vào năm 1967. Năm 1990, với sự giúp đỡ của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội và đặc biệt Ngài lãnh sự Joseph Koch, việc thương lượng mua bán diễn ra giữa Công ty Đường sắt Việt Nam và DFB đạt được kết quả chóng vánh chỉ sau hơn một tháng. DFB mua lại tất cả 7 đầu kéo trong 9 đầu máy hơi nước mà Công ty Việt Nam Quả Sa thời Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng tới năm 1967. Có một điều rất bí ẩn và lạ lùng đến khó hiểu ở hợp đồng mua bán này. Số là, ban đầu DFB đề nghị mức giá 1,3 triệu Mỹ Kim, nhưng sau vài ngày đàm phán thì không hiểu sao, con số thỏa thuận của hai bên được ghi trong hợp đồng lại tụt xuống còn 650.000 Mỹ Kim, chỉ bằng một nửa. Thời điểm đó, dư luận tại Việt Nam đã rất bất bình vì cái giá như bán dê chay. Trở về cố quốc. Ngày 18 tháng 6 1990, 36 tấn thiết bị kỹ thuật dùng cho việc hồi hương các đầu máy hơi nước và phụ tùng bắt đầu rời Thụy Sĩ. Ngày 26 tháng 7 1990, toán chuyên viên kỹ thuật có mặt tại Sài Gòn. Ngày 2 tháng 8, con tàu thủy George Henke cập cảng Sài Gòn. Cùng lúc đó, tất cả thiết bị kỹ thuật và toán chuyên nghiệp đáp chuyến xe lửa đặc biệt đến Tháp Chàm. Sau đó, người ta đưa tất cả đầu kéo đến ga Tháp Chàm, rồi được chở về ga Sóng Thần, ngoại ô Sài Gòn. Hàng tiếp tục được chở bằng xe tải tới cảng Sài Gòn, sau đó được bốc lên tàu biển. Ngày 20 tháng 9 1990, chiếc tàu biển mang quốc tịch Đông Đức Frederick Engels với các đầu máy hơi nước, toa xe, cơ phận rời và thiết bị với tổng trọng lượng 250 tấn rời khỏi Việt Nam, cập cảng Hamburg vào ngày 31 tháng 9 1990. Trong chuyến này, đầu kéo SG-44 mã hiệu VHS-40306 được để lại Việt Nam vì khoang tàu hết chỗ và sau đó nó được đưa về Thụy Sĩ năm 1997. Theo báo cáo thì DFB sẽ tân trang 4 đầu máy để đưa vào sử dụng, còn 3 đầu máy khác được rã ra để thu hồi cơ phận rời. Theo các nhân viên tham gia chiến dịch, tổng cộng có tất cả 7 đầu kéo SG và 2 bộ khung sườn xe được đem về Thụy Sĩ. Không như các báo Việt Nam lúc đó cho biết, chỉ có 2 đầu máy bán để Thụy Sĩ trưng bày bảo tàng. Đến Đức, 250 tấn hàng được bốc lên chuyến xe lửa Deutsche Bahn và được chuyển về Thụy Sĩ. Chiến dịch Back to Switzerland kết thúc tại thời điểm khánh thành cuộc triển lãm tuyến đường sắt miền núi Volga vào ngày 30 tháng 11 1990 tại Bảo tàng Vận tải ở Lucerne. Sau khi có được nguồn tài chính do các thiện nguyện viên và các hội bảo trợ quyên góp, lập tức hai đầu máy hơi nước SG-34 được tân trang tại Meiningen, số còn lại được đưa về core để tân trang sau. Cuối cùng, đầu máy hơi nước VXX31201 sau khi tân trang có tên mới là DFB-1 Fukahon trở lại hoạt động trên tuyến Fuka kể từ 9 tháng 6 1930 và đầu kéo VXX31204 có tên mới là BFD-9 Glasshorn tái hoạt động từ ngày 25 tháng 8 1993. Từ năm 2006, tại cơ xưởng của công ty DFB ở Core, cả hai đầu kéo có 40 bánh vận chuyển đồng bộ, đều được tân trang để tái hoạt động. Việt Nam khôi phục tuyến đường sắt răng cưa. Từ đó đến nay, các đầu máy hơi nước chạy trên đường bánh răng đã trở thành tuyến du lịch độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ có tại Thụy Sĩ, với tuyến vượt đèo Fuka có độ cao 2.160m, leo lên ngọn Klett trên dãy Alps, rồi ngắm dòng sông băng Rhône hùng vĩ. Người Việt nhìn đó mà chảy nước miếng, có lẽ nhận ra sai lầm rất khờ khạo. Việt Nam đã chế lại tuyến đường xe lửa chạy từ Đà Lạt đi Trại Mát với chiều dài 7 cây số để phục vụ du lịch và chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, đó chỉ là tuyến xe lửa giả cậy chứ không phải đường sắt răng cưa và được chấp giá bằng một đầu xe lửa chạy điện của Nhật và toa chở khách của Đức. Năm 2007, một số báo Việt Nam đăng tin chính quyền sẽ cho khôi phục tàu hơi nước bánh răng vào năm 2015 trên tuyến Tháp Chàm Đà Lạt nhằm khuếch trương du lịch và phát triển kinh tế. Dự án này dự tính kéo dài 9 năm rồi biệt tâm. Mới đây, trung tuần tháng 7 2022, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam lại chấp nhận cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng lập hồ sơ đầu tư dự án khôi phục tuyến đường Quả Xa đặc biệt này. Dự án khôi phục đường sắt với giai đoạn có đường ray bánh răng cưa chạy tuyến Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận đến Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng có chiều dài khoảng 83,5 cây số, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận 49 cây số, qua 17 ga và trạm khách, 12 ga cũ, mở mới 2 ga và 3 trạm. Dự án có tổng vốn gần 28.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ 195 triệu 599 Mỹ Kim. Dự kiến chủ đầu tư sẽ thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi để có thể được duyệt năm 2024, rồi sau đó tiến hành thi công và đưa vào vận hành thương mại năm 2030. Nhà đầu tư được yêu cầu nộp hồ sơ trình bày chi tiết dự án vào trước ngày 31 tháng 12, 2022. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là tự nhiên bày ra trò đường sắt răng cưa với chi phí khổng lồ như vậy có cần thiết không và chừng nào mới có thể hoàn vốn? Hay dự án này tương tự vô số dự án khủng khác của Việt Nam lại là trò lương lẹo để tiếp tục có cớ đục khoét ngân sách? Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.